Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 218. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Dạy Con Đúng Lối phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Ở đây giúp cho chúng ta thấy được chỗ bắt đầu là chúng ta không phải chỉ dạy và thay đổi sự cư xử của con cái. Chúng ta phải đụng tới cái bản chất của con cái và cái bản chất của mình ở trong sự dạy con. Đổi sự cư xử, đổi được một thời gian chứ không phải không?
Mình có thể hứa với con là cho nó điều gì mà nó thích nhất. Nếu mà nó có thể ngoan trong vòng một tuần thì có thể ảnh hưởng đến sự cư xử của nó trong tuần đó.
Nhưng mà lâu dài thì không được.
Mình không thể ảnh hưởng lâu dài thay đổi bản chất.
Chỉ có ở trong sự dạy dỗ của Chúa và sự thay đổi của Chúa mà thôi. Cho nên mình bắt đầu ở cái chỗ là như thế này. Con người sanh ra trong tội lỗi. Con người sanh ra trong tội lỗi và tội lỗi phải được khống chế ở trong cái khuôn khổ của luật pháp để có thể hiểu biết ân sủng, để có thể đem tới cái chỗ thay đổi của ân sủng Chúa. Cho nên vấn đề dạy con phải đi chỗ bắt đầu của Kinh Thánh, đó là cái sự sai trật sâu xa trong bản chất, chứ không phải ở trong cái sự cư xử mà thôi. Thứ hai, đó là ở trong cái thời điểm khi con cái nó tới cái chỗ hiểu biết, nơi đó nó phải đem tới chỗ hiểu biết ân sủng Chúa. Trước khi nó có thể bước vào cái chỗ đó, phải có khuôn khổ rõ ràng để nó có thể lớn lên.
Sai trật chỗ đó là sai trật rất nhiều.
Điểm cộng thêm nơi đó là chúng ta là những người cha mẹ dạy con, chúng ta là những người sanh ra trong tội lỗi. Mình quên cái điều đó, mình tưởng những điều gì mình muốn con là điều đúng. Những gì mình đòi hỏi nơi con nó đều tự nhiên đúng. Những con đường mình dạy nó đều đúng.
Không.
Cho tới khi mình phải hiểu điều này là hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa. Không phải ý mình, không phải quan niệm của mình.
Hay là điều mong đợi của mình.
Anh chị em hiểu rõ cái chỗ bắt đầu không? Tại vì không, mình thấy con như vậy mình chỉ đáp ứng
nhu cầu ngắn hạn.
Nó ngoan hay là nó hư hay gì là mình chỉ
ngắn hạn
với nó ngay cái chỗ để thay đổi cái cư xử của nó rồi thôi. Nhưng mà mình quên là mình phải để vào trong hoàn cảnh đó cái khuôn khổ, con đường mà nó phải đi để nó có thể dẫn tới chỗ hiểu biết ân sủng Chúa mà trở thành người của Chúa. Và chính chúng ta khi đi con đường đó thì biết rằng mình rất dễ sai trật. Mình rất dễ sai trật trong con đường của mình. Cho nên ân sủng Chúa phải bắt đầu và làm việc trong đời sống của chúng ta. Đó là điểm đầu tiên, quan niệm đúng về thần đạo. Nhưng mà thực hiện là như thế nào? thực hiện nó bắt đầu ở nơi tôi nói là tùy thuộc trên lãnh đạo của người cha. Tác nhân của cái sự thay đổi này đó là người cha. Phaolô viết hỡi các người làm cha. Ở trong Colossae đoạn 3 câu 21 câu song song thì cũng như vậy. Hỡi kẻ làm cha chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Ở đây thì hỡi các người làm cha chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Nó bắt đầu với người làm cha. Nào cái điểm ở đây là mình thấy là khi nói về liên hệ với cha mẹ con cái thì ở trong câu số 1 hỡi kẻ làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Rồi câu số 2 hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Tức là ông đang nói về cha mẹ. Nhưng mà khi ông nói về vấn đề dạy con hay huấn luyện con thì ông đổi cái chữ. Và ông muốn nhấn mạnh cái điểm này là hỡi các người làm cha. Tức là ông gọi ra một cái khuôn khổ ở trong gia đình và một cái hệ thống ở trong gia đình. Không có nghĩa là chỉ các người làm cha. Nhưng mà trong cái hệ thống của Chúa và cái chỗ Chúa đặt để, người làm cha được kêu gọi vào trong một cái chức phận mà không ai thay thế được ở trong cái nghĩa đó. Nào tôi dùng cái chữ không ai thay thế được nghĩa rộng thôi. Bởi vì có những cái hoàn cảnh trong gia đình mà người cha sẽ không làm công việc này, hay là không có người cha, thì người mẹ cũng phải làm cái công việc của người cha. Nhưng mà hiểu đó là cái sự kêu gọi đặc thù của Chúa. Chẳng hạn như lúc tôi sinh ra thì 100 ngày thì cha tôi chết, thì tôi lớn lên không biết cha. Nhưng mà tôi không thấy thiếu, tại vì mẹ tôi làm cả mẹ lẫn cha, vẫn lớn lên được. Nhưng mà cái điểm mà tôi muốn nói ở đây là trong cái nguyên tắc là người làm cha được đặt để trong cái chỗ đứng hết sức là quan trọng ở đây. Quan trọng như thế nào? Người cha đặt đường lối của sự kỷ luật, người cha đặt cái tiêu chuẩn của sự kỷ luật và người cha đặt cái cách thực hành kỷ luật. Ba điều mà trong vấn đề kỷ luật ở trong gia đình phải có, đó là cái không khí của kỷ luật. Có những người cha hãnh diện rằng mình là kỷ luật sắt, hay là có những người cha hãnh diện là mình gần gũi với con cái. Hai cái đó chưa chắc cái nào đúng, nhưng mà một điểm là người cha đứng ở cái chỗ mà đặt để hay là thiết lập cái không khí của kỷ luật ở trong gia đình. Thứ hai đó là người cha đặt cái tiêu chuẩn của kỷ luật. Người cha đặt tiêu chuẩn đó là cái chỗ là kỷ luật tới đâu, điểm gì và ở trong mức nào. Và thứ ba là người cha đặt để cái phương thức của kỷ luật. Và tôi muốn ngừng lại đây để nhắc nhở như thế này, nó không phải là cái ý tưởng của người cha, cũng không phải là cái điều người cha mong ước, nhưng mà làm sao? Là sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa qua người cha. Và đây là cái chỗ bắt đầu và cái chỗ thất bại ngay của mình, là thường là cái vấn đề trách nhiệm là một chuyện mình sẽ nói tới. Và thứ hai là khi mình đặt để cái không khí kỷ luật hay là tiêu chuẩn kỷ luật hay là phương thức của kỷ luật, nó ra từ mình chứ nó không ra từ Chúa. Nó ra từ cái kinh nghiệm hồi đó ông già tôi đập tôi quá, nên ra giờ tôi không có đánh con nữa, tôi làm theo kiểu này. Nó ra từ kinh nghiệm của mình. Hay là hồi đó cái điểm này thành đạt được trong đời sống tôi, cho nên bây giờ tôi áp dụng lại. Nhưng mà hỏi lời Chúa ở đâu, nó kết như thế nào, tiêu chuẩn làm sao, không biết, chỉ biết là nó nằm đâu trong đầu, trong trí, trong cái tư tưởng.
Chúng ta không bàn đến điều đó hôm nay.
Cho nên cái trách nhiệm đầu tiên của người cha là phải biết lời của Chúa, phải biết cái tiêu chuẩn của Chúa và con đường của Chúa, phải biết
lễ đạo.
Nhưng mà mình nói phải biết là con cái của mình sanh ra trong tội lỗi, và khi mình đụng tới chúng nó, mình đụng tới cả nguyên ảnh hưởng tội lỗi ở bên trong. Điểm mình thiết lập là người cha phải là cái chỗ đứng, phải là tích cực ở trong cái chỗ dạy con. Nghe thì dễ nhưng mà ít xảy ra lắm. Thường ở bên ngoài thì thấy giống vậy, nhưng mà cái không khí kỷ luật, tiêu chuẩn kỷ luật, phương thức kỷ luật, áp dụng kỷ luật, thực hành kỷ luật ít ra từ người cha. Và đó là cái chỗ mình phải đứng trở lại, thay đổi. Bởi vì rõ ràng, hỡi các người làm cha, đây là trách nhiệm của các anh, đây là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta được giao phó một điều hết sức là quan trọng, đó là chúng ta thiết lập cái khuôn khổ để mà Chúa gây dựng con cái mình. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 9, lúc mà sách Hebrew nói về sự xử phạt của Chúa, thì nói về cái sự dạy dỗ của người cha rất là bình thường ở trong đời sống. Nói là cái chuyện rất là bình thường, nói là cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao. Tức là khi nói là chúng ta phải nghe lời Chúa đó, thì để cho con dân Chúa hiểu thì nói rằng cái chuyện bình thường cha dạy dỗ con, sửa phạt con thì cũng vậy, chúng ta cần phải hiểu thêm. Nhưng mà nếu cái chuyện bình thường nó không có thì cái chuyện kia cũng sẽ không có, đúng không? Cho nên mình phải đứng vào cái chỗ là nếu tôi là cha trong gia đình, đây là trách nhiệm của tôi. Trách nhiệm của tôi không phải là chỉ đem cơm áo về, không phải là chỉ có
lương hướng,
hay là lâu lâu bồng nó một chút rồi dẫn nó đi chơi một chút là xong. Cái thiết lập của cái nguyên tắc và đường lối nó phải là trách nhiệm của tôi, mà không phải là ra từ tôi, nó phải ra từ cái chỗ tôi hiểu biết lời của Chúa. Trong hoàn cảnh mà không phải người cha thì người mẹ đứng vào cái chỗ đó, hiểu biết rằng mình làm cái chỗ trách nhiệm lớn hơn là mình được đặt để, nhưng mà mình cũng phải hiểu biết lời Chúa, mình cũng phải dạy dỗ ở trong cái nguyên tắc của Chúa, chứ không phải ra từ ý định của mình mà thôi. Nếu hai vợ chồng, điểm song song ở đây đó là cả hai vợ chồng phải dạy con giống nhau, phải có nguyên tắc giống nhau, phải đi con đường giống nhau. Bởi vậy mới nói là hỡi các người làm cha, nghĩa là sự dạy dỗ trong gia đình nó phải thích nghi, nó phải gọi là đi chung với nhau. Và tôi tưởng đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng và thường xảy ra trong gia đình, đó là cha mẹ không đi với một cái triết lý dạy con giống nhau. Cha dạy ăn đường, mẹ dạy ăn ngã. Cha thì nhiều khi cứng rắn, hay là nhiều khi du di, mẹ thì nhiều khi du di, nhiều khi cứng rắn. Rồi mấy đứa con nó khôn lắm, mới đầu thì nó hơi
bỡ ngỡ,
nhưng mà nó khôn liền là nó biết
với cha thì làm thế này, với mẹ thì làm thế kia.
Mình được cái chuyện của mình, hai ông bà già sẽ cãi nhau chuyện này, chuyện của ông bà, chuyện của mình là mình sẽ đi con đường của mình cho xong. Và mình dạy cho nó cái khôn lanh, mình dạy cho nó cái cách lèo lái ở bên trong, mình không có dạy nó trở nên cái người hiểu biết. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này, là người cha hiểu biết lời Chúa, người mẹ thực hành cái điều đó ở trong gia đình song song với người cha. Tức là phải có nói chuyện với nhau. Nhiều khi đó mình không thực hành cái hoàn toàn được. Nhiều khi mình thấy vợ mình làm chuyện đó, hay là thấy chồng mình làm chuyện đó, đừng có nhảy ra trước mặt con cái rồi can ngăn, rồi nói tới nói lui làm hư hỏng
nguyên tắc.
Chờ cho xong hết vào trong phòng nói chuyện, hồi nãy em làm như vậy thì chắc là em quên mất có cái chuyện này xảy ra, hay là anh làm như vậy hơi quá đó, bởi vì đây là cái hoàn cảnh.
Vợ chồng nói chuyện riêng với nhau để sự dạy dỗ con cái được thích hiệp với lời Chúa, có sự hiệp một trong gia đình và đi chung một hướng, và mới hiệu quả trong sự thay đổi con cái.
Hỡi các người làm cha đứng đằng sau đó, là các người làm mẹ đứng chung với nhau. Thành thử ở trong điểm này, mình không có nói là con hư tại mẹ được. Câu đó mình thường nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.
Không.
Con hư tại cha và cháu hư tại ông nội. Điểm thứ hai mà tôi thấy đó là những gia đình trẻ bây giờ, người cha ít đứng vào cái chỗ kỷ luật. Học đâu cái tâm lý học ở đâu khiên về, tôi muốn làm bạn với con à.
Dĩ nhiên mình cần làm một người cha gần gũi thân mật với đứa con, nhưng nhớ là mình không phải là bạn của nó theo cái nghĩa thông thường của chữ bạn.
Mình trước hết là cha chứ không phải mình là bạn. Nó có nhiều bạn lắm, nó không cần bạn thêm, nó cần người cha. Mà mình quên là mình phải là cha trước khi là bạn. Là một người cha mà nó có thể liên hệ tới nói chuyện như người bạn.
Được vậy thì rất tốt.
Nhưng mà giả sử không được thì nó vẫn có thể liên hệ với mình là người cha.
Đừng quên điều đó.
Bởi vì tôi thấy mình quên đó là mình là cái người phải đặt để kỷ luật, mình phải đặt để phương pháp, tất cả những điều đó. Ở đằng sau đó một cái sự thương cảm mà lúc nữa mình phải thấy, nhưng mà cái tiêu chuẩn là do nơi chính mình. Thí dụ ở đây, xin dở ra ở trong Samuel nhất đoạn 3. Ở đây trong Samuel nhất đoạn 3 thì chỗ mà Chúa kêu gọi Samuel. Anh chị em nhớ là Chúa tới lúc Samuel còn nhỏ, Chúa gọi trong đền thờ hai ba lần, ông tới gặp Eli, ông không biết chuyện gì đó, thì Chúa gọi ra và Chúa nói một vấn đề về gia đình của Eli. Chúng ta nghe lời này ở trong câu 11 tới câu số 14. Sau khi mà Samuel tới và nói với Chúa rằng xin phán, kẻ tôi tới ngài đưa nghe, thì Chúa nói như thế này: Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Này, ta sẽ làm trong Israel một sự, phàm ai nghe đến lỗ tai phải bắt lùng bùng. Bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Eli các lời hăm dọa mà ta đã phán về nhà người. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó ta thề cùng nhà Eli rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay là bởi củi lửa cháy.
Chúng ta nghe kỹ lại xem.
Chúa nói là: Eli, ta đã nói cho ngươi biết cái trách nhiệm của ngươi, ta đã đặt để cái trách nhiệm này trên vai ngươi, nơi chân ngươi, nơi chỗ ngươi đứng, là ngươi phải sửa đổi con cái mình. Ngươi biết cái tính quái gở của nó, những cái chuyện nó làm sai trật, làm sao mà ngươi không cấm, ngươi không đặt để cái hệ thống của sự sửa dạy, cái chỗ mà thay đổi chúng nó. Bởi cớ đó ta thề cùng nhà Eli rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chịu được. Chúa đặt chúng ta ở một chỗ hết sức là quan trọng, làm người của Chúa với con cái mình.
Không thể quên trách nhiệm này.
Trong đời sống của chúng ta rất dễ bận rộn nhiều thứ, nhưng hỡi nhà Eli, người biết chuyện, ta nhắc nhở,
người phải làm theo.
Bên phía bên kia đó là cái đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta. Khi mà Chúa làm công việc trong cuộc đời của chúng ta, cái vấn đề hết sức là quan trọng. Chúa nói ngay ở trong cái tiêu chuẩn của sự làm việc của Chúa, ngay trong vấn đề bản chất để mà đo lường một người, thì Chúa nói làm sao? Anh chị em dở ra ở trong sách Timôthê nhất đoạn số 3. Khi mà nói về vấn đề lãnh đạo trong hội thánh để đo lường một người có cái tiêu chuẩn hay không, thì câu đoạn 3 câu số 4 thì nói như thế này: người đó phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời. Nói cho chúng ta biết rằng có một chỗ đo lường một người với sự dạy dỗ con, đo lường con biết Chúa đã thay đổi người đó như thế nào, làm việc con người đó là sao. Ai nghe điều này đều bắt sợ. Tôi đứng nói điều này đều bắt sợ, bởi vì dưới đó các anh chị em ngồi nói: ông bác sĩ uống thuốc đi chứ còn chính mình không lo chữa bệnh mình. Mình biết cái điều đó, cái sự khó khăn, nhưng mà rõ ràng là mình có thể đo lường tiêu chuẩn hiểu biết Chúa, sự hiểu biết của thần đạo, cái chỗ đứng của trách nhiệm ở trong cái vai trò mà Chúa giao cho chúng ta, vai trò làm cha. Ở nơi đó vai trò làm mẹ đứng chung với nhau ở trong sự thích hợp để làm việc trong ơn của Chúa. Để nhắc thêm những người chưa có gia đình, khi chúng ta nói chuyện với nhau, mình có nói chuyện về tương lai khi có con sao không? Những người nam mà mình muốn lấy làm chồng, người vợ tương lai đó, cái quan niệm của họ về con cái làm sao? Thường thường khi nào có con mới khám phá ra rằng ảnh hồi nào giờ cái ý ảnh dạy con là vậy đó, còn chưa biết trước ra lúc đó mới lục đục. Cái nguyên tắc này nó không phải một sớm một chiều lúc có con nó mới xảy ra. Cái người học tập đường của Chúa nó thiết lập trong tấm lòng lâu dài. Điểm số 3, nó tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ. Tùy thuộc trên kỷ luật riêng của cha mẹ. Đây là điểm hết sức ngạc nhiên. Bởi vì sự dạy con, mình nghĩ tới cái kỷ luật đối với con, nhưng mà cái điểm bắt đầu không bắt đầu ở nơi đó. Rõ ràng ở đây có một điểm bắt đầu mà dạy là để mà dạy con, để mà huấn luyện con, để mà có thể nuôi dưỡng con. Cái trách nhiệm đầu tiên và cái kỷ luật đầu tiên nó bắt đầu với cha mẹ. Hỡi người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Ở đây có một cái điểm Chúa cấm chúng ta là người làm cha hay là người làm mẹ, đó là chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Ở trong Colossae đoạn 3 câu 21, anh chị em dỡ lại cái chỗ đó, cái câu cũng tương tự nhưng mà dùng một cái chữ khác hơn. Thì ở đây câu số 21 thì nói rằng: hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Ở đây là chữ chọc và cái chữ chọc giận, hai cái chữ khác nhau nhưng mà giúp cho chúng ta thấy. Điểm đầu tiên mà như tôi nói là mình phải hiểu là quan niệm thần đạo. Thứ hai là chỗ đứng trách nhiệm Chúa giao phó. Thứ ba là chính ân sủng của Chúa đang làm việc trong đời sống của mình. Mình không có cái này mình không dạy con được, hay là mình không thể dạy con đúng theo Chúa được.
Và mình cũng không thể hữu hiệu cho Chúa được, đó là vấn đề bản ngã.
Chúng ta phải thứ nhất có cái kỷ luật riêng của mình trước mặt Chúa. Mà mình hiểu điều này chứ không phải không? Có ai nghĩ lại trong lúc mình dạy con mình la quảng quảng không? La hoài. Hay nhiều khi mình kỷ luật mình đánh nó quá tay không? Hay mình nói nó quá lời không? Ai làm cha mẹ cũng có điều đó. Và Chúa nói đó là cái điểm con phải bắt đầu. Đó là hỡi người làm cha làm mẹ, không được phép. Có những chỗ không được làm, có những cái căn bản phải coi. Không được làm gì? Chữ đầu tiên ở đây trong Ephesio là chữ chọc. Chữ chọc. Rồi chữ ở trong Colossae là chọc giận, làm cho cay đắng tâm lòng. Chữ chọc ở đây giúp cho chúng ta hiểu. Chữ chọc ở đây, chữ ở trong Colossae là chọc giận. Chữ chọc có chữ cũng hay lắm. Tức là nó có hai cái chữ ghép là cái chữ bên cạnh và chữ cái cọc nhọn. Tức là mình giống như cái gai ở cái đâm nó bên cạnh nè. Cái ý là cha mẹ làm sao đó mà con cái cứ cảm nhận như là có cái cây cứ thọc mình miết. Tức là trong cái cách mình đối xử với con, nhiều khi mình làm nó nổi điên, nó khó sống. Và cái điểm không phải là khi nó bất đồng ý với mình, tức là nó đúng. Ở đây không có nói là đừng bao giờ làm cho nó buồn, đừng bao giờ làm giận, không phải câu đó. Tức là bây giờ con cái nó nghe bài này về, nó nói: ba, bữa nay đó ba không được làm con giận nè, bây giờ con giận rồi, ba sai lời Chúa đó, ba phải thay đổi.
Không phải.
Nhiều khi nó giận mình chỉ vì mình có mặt trên đời này. Nó lớn lên nó thấy mặt mình, cái là nó giận rồi, hay là nó không thích rồi.
Đó là vấn đề khác, vấn đề của tụi nó.
Có khi đó mình phải dạy nó, mình sửa đổi nó, mình bắt nó không được cái này, bắt nó phải làm cái kia, nó giận chết.
Đó không phải là vấn đề mà Phaolô muốn nói ở đây. Vì chúng ta là cha mẹ có trách nhiệm phải thi hành, mà nhiều khi con cái nó không thích. Chớ chọc giận con cái là một vấn đề khác.
Cái điểm nó giận là như thế này, cái câu đó là mình đi con đường mà dẫn nó tới cái phản ứng là nó không sống nổi với mình, nó khó khăn với mình, nó khó chịu như là mình cứ thọc nó hoài đó. chẳng hạn như mình la lớn với nó, nói thường nó cũng nghe được chứ không phải không, mà hãy mình giận mình la nó, hay là mình giận mình đánh nó, hay là mình nói dai như đĩa,
cứ cằn rằn cầu nhào không ngừng, hay là chuyện cũ cứ đem ra nói hoài, hay là hay giảng moral, không phải là dạy dỗ mà cứ dạy đời. Bắt con cái phải chịu đựng cái sự nói dai dẳng của mình, cái sự cằn nhằn lâu dài của mình.
Biểu gì thì biểu rồi, cứ ngồi xuống nó không biết, nó điên cái đầu. Mấy cái chuyện đó là cái chuyện thường tình, cha mẹ làm hoài gì, mà cứ nghĩ đó là cái chuyện thường tình.
Không, không thể để thành chuyện thường tình đâu.
Kinh Thánh nói phải coi nó như thế nào, phải hiểu cái tính của nó như thế nào, phải hiểu cái chỗ đứng nó đang lớn lên ra làm sao.
Nghĩa là đừng có thiếu nhạy cảm, cư xử như là lấy dùi mà cứ đâm nó hoài. Chữ song song ở trong Colossae, nghĩa là chữ đừng chọc giận nó. Mang cái ý nghĩa là tăng áp lực, làm thêm áp lực, giống như nấu nước sôi trong bình vậy. Nghĩa là đừng có khuấy động áp lực trên con cái càng ngày càng thêm, đặt nó vào chỗ phải chịu áp lực. Giống như tới chỗ nước sôi bung nắp, thì con cái ở dưới áp lực của cha mẹ nhiều khi cũng sẽ phải bung ra. Kinh Thánh nói chớ chọc giận con cái, chớ đặt để chúng nó ở dưới áp lực đến nỗi phải bung ra. Một lần nữa, chúng ta là cha mẹ phải chú ý đến điểm này. Tôi là cha có 5 đứa con, và nhiều khi sau khi kỷ luật chúng nó thì mình phải rất là buồn. Không phải là vì tụi nó, nhưng mà vì chính mình, cái cách kỷ luật của mình không đẹp lòng Chúa, không toàn hảo với con cái, cần phải được sửa đổi. Vì nếu không khôn ngoan trong vấn đề kỷ luật con cái, thì thay vì sửa đổi chúng nó, thì lại chọc cho chúng nó giận và làm cho chúng nó ở dưới áp lực phải bung ra.
Mình phải bắt đầu từ nơi đó, vì sao khi nó
nổi giận
thì nó không có đáp ứng lại. Cái chữ là trong Colossae khi nó ngã lòng chăng? Nản lòng, anh chị em biết cái chữ nản lòng không?
Là chữ ghép của hai chữ nhiệt huyết và chữ cắt đứt nhiệt huyết. Cũng dễ hiểu thôi, đang có nhiệt huyết, đang có sự hăng hái, đang có sự thăng tiến, thì bị cắt đứt ở cái nguồn, chỗ sức lực, chỗ trọng tâm, không còn sức, không còn sinh động, không còn lý do nữa.
Tức là con cái nó đang hăng hái chuyện gì mà vô mình cắt nó rớt, nó xìu xuống, nó ngã lòng là vậy. Là nó đang có một cái chiều hướng mà Chúa đang làm trong đời sống nó, mình tới mình
cắt đứt làm cho nó nghẹt ngòi. Chúng ta hiểu rằng chính mình cũng còn có nhiều khuynh hướng tội lỗi. Mà nếu không có kỷ luật đức tin, nếu không theo lời Chúa thì chính mình có thể làm hại hơn cho con cái. Thay vì gây dựng chúng nó theo lời của Chúa, trong nguyên tắc của Chúa, thì chúng nó bị chọc giận, bị ngã lòng, bị cắt đứt nhiệt huyết.
Thiếu bày tỏ tình thương hay là sự thương mến cũng là vấn đề. Trong cái khuôn khổ của gia đình Việt Nam, cha hay là mẹ cũng ít bày tỏ cái sự đó.
Nhưng đây cũng là điểm cần nhắc nhở. Đó là trong sự đối xử hàng ngày bình thường, chúng ta cần phải bày tỏ lòng trìu mến gần gũi đối với con cái. Nhất là khi cần thiết phải kỷ luật con cái, thì trong khi kỷ luật đó cũng phải bày tỏ lòng thương mến đối với chúng nó. Vì thế khi chúng ta đang giận thì chúng ta không nên kỷ luật con cái. Chính mình phải kỷ luật mình trước đã, phải nguôi giận trước đã, phải suy nghĩ về cách nào để kỷ luật con cái cách yêu thương. Vì khi giận dữ thì rất khó để mà bày tỏ lòng yêu thương, và rất dễ để mà chọc giận con cái, để mà làm cho nó dưới áp lực, như bị cọc nhọn đâm vào hông. Chúng ta không tránh kỷ luật con cái, nhưng chúng ta kỷ luật con cái với lòng yêu thương và bày tỏ điều đó một cách rõ ràng.
Cho nên mình không đánh con khi mình giận, mình không la làng khi mình giận. Khi mình bắt đầu giận, chính mình phải lo cái chuyện của mình là kỷ luật chính mình. Sau khi mà giải quyết mọi chuyện xong rồi, chính mình mới ngồi xuống với nó. Cho nên nhiều khi tôi ngồi với đứa con, tôi nói là ba đang nói nhỏ nhẹ với con, không có nghĩa là ba không giận.
Không có nghĩa đây là vấn đề không nghiêm trọng. Phải hiểu rằng vấn đề càng nghiêm trọng bao nhiêu thì ba càng nói nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Chú ý điều đó. Cho nên để mà dạy dỗ con đúng mức, đúng cách thì chúng ta phải cần sự cầu nguyện cho chính mình. Cần xoay vàng ở trong lời của Chúa, cần để Chúa Thánh Linh chủ động trong đời sống. Vì khi giận rồi thì mất khôn, dễ quên. Cho nên phải ngừng lại và nhớ rằng, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, e chúng nó ngã lòng chăng.
Đưa đi thoát bước lầm lạc, và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát là thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốm cháy không sao ngăn ngược, và tôi thấy cô vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Rồi một ngày kia...